Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Điểm lại những hoạt động sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Hội đồng Nhân dân thành phố Sông Công giám sát việc thực hiện nghị quyết về xây dựng nông thôn mới. Đối thoại gỡ khó cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông nghiệp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện giám sát 105 chuyên đề trên các lĩnh vực. Tăng cường phòng chống cháy nổ trong kinh doanh dịch vụ. Cũng trong chương trình có bài viết Thái Nguyên đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư hợp tác quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Thưa quý vị, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 58, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, việc tạm giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp 2024 và tạm giao số lượng hợp đồng lao động làm việc, hỗ trợ, phục vụ tại cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện các đề án nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của văn phòng cấp ủy, chương trình phát triển thương mại và nội dung chương trình công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14.
Lần đầu tiên, tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức một buổi làm việc theo hình thức trực tuyến với quy mô lớn giữa thường trực tỉnh ủy với cấp ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều nội dung kiến nghị được đưa ra tại hội nghị đã được các sở ban ngành chức năng giải đáp như công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, công tác giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường liên quan đến một số dự án công trình, cơ sở vật chất để một số xã đạt tiêu chí đô thị và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Hội nghị diễn ra vào thời điểm các cấp ủy cơ sở đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là cơ sở quan trọng để Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt thực tiễn, có những chỉ đạo kịp thời nhằm đưa ra các giải pháp thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ.
Trong tuần, hai hạng mục lớn của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên đã chính thức được thông xe kỹ thuật. Đó là công trình xây dựng đường Bắc Nam cầu Huống Thượng và đường Huống Thượng Chùa Hang, sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới với tổng mức đầu tư trên 4.000 tỷ đồng. Việc hai công trình này được đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng, kết nối giao thông hai bên bờ sông cầu, giảm tình trạng ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị, nâng cao mức độ an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đồng thời khai thác được các tiềm năng thế mạnh của địa phương, thu hút nguồn lực nhằm phát triển hạ tầng đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại.
Cũng trong tuần qua, nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ và chị em phụ nữ trong toàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, trở thành những doanh nhân giỏi, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh. Có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, quảng bá, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Các chị em đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thực sự khẳng định được vai trò vị thế quan trọng trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tiếp tục chương trình thời sự, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Sông Công vừa tổ chức đoàn giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn từ 2021 tới 2025. Và bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu tại 3 xã Bá Xuyên, Bình Sơn, Tân Quang. Thông qua hoạt động giám sát để kịp thời nắm bắt tình hình và kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể đảm bảo tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn từ 2021 tới 2025 và thực hiện tốt chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố theo quy định.
Ngày 21 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã, 23 tháng 10 năm 1953, 23 tháng 10 năm 2023. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Phúc Trì đã phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên khai thác tiềm năng thế mạnh, tạo nên sự chuyển biến tích cực toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp của địa phương luôn được duy trì phát triển ổn định, nhiều mô hình kinh tế chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng tập trung có hiệu quả. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm hiện còn 0,45%, hộ cận nghèo 2,55%, số hộ giàu ngày một tăng lên, mạng lưới kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư phát triển, đến nay 100% các xóm đã có đường nhựa hoặc đường bê tông đến trung tâm xã, hệ thống các trường học, trạm y tế xã được xây dựng kiên cố, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới, nước sạch hợp vệ sinh chiếm 98%, 100% các xóm có cụm loa truyền thanh, có nhà văn hóa và sân chơi thể dục thể thao. Cơ sở vật chất các trường học được đầu tư khang trang, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Hàng năm có 100% chi bộ đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ đảng yếu kém. Đảng bộ đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Phúc Trìu cờ 70 năm xây dựng và phát triển.
Ngày 21 tháng 10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 540 hợp tác xã nông nghiệp với 21.890 thành viên, 195 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản với khoảng 3.200 lao động, tổng số vốn đăng ký kinh doanh là 1.660 tỷ đồng. Ngoài ra còn có trên 800 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 6,2 triệu đồng trên người trên tháng. Thời gian qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động, từng bước ổn định và phát triển về số lượng, trình độ, quy mô, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp hợp tác xã đã tập trung nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động liên quan đến các nội dung như việc tiếp cận các chính sách, nguồn vốn, thủ tục vay vốn, vấn đề ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện chuỗi liên kết, xúc tiến thương mại, các chính sách về đất đai, quy hoạch, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Nhiều ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp hợp tác xã đã được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải đáp thỏa đáng ngay tại buổi đối thoại. Một số kiến nghị khác được lãnh đạo sở chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc xem xét, tham mưu giải quyết và trả lời các doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời gian tới.
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã chủ trì, phối hợp giám sát 105 chuyên đề trên các lĩnh vực. Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì giám sát một chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước về bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chủ trì tổ chức giám sát 6 chuyên đề, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã giám sát 98 chuyên đề. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tham gia trên 200 cuộc giám sát của các ngành, đơn vị cung cấp. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức phản biện xã hội đối với nhiều dự thảo quy định thuộc các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, văn học nghệ thuật, thông tin truyền thông. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phản biện 4 dự thảo nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh.
Hôm nay, 22 tháng 10, tại Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023. Ngày hội đã thu hút hơn 25 đơn vị tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển sinh với hàng nghìn vị trí việc làm thuộc các lĩnh vực như sản xuất linh kiện điện tử, may công nghiệp, vệ sinh công nghiệp, nhân viên cơ khí, điện, công nghệ, kỹ thuật, khai khoáng, nhân viên kế toán, văn phòng. Đặc biệt tại đây, người lao động còn được tư vấn thông tin về thị trường lao động nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với các ngành nghề như điện tử, thực phẩm, dệt, may, in ấn, chế biến hải sản, nông, lâm nghiệp. Ngày hội đã thu hút trên 2.000 người là lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên đến từ các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn thành phố đến tìm hiểu việc làm và được tư vấn việc làm. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng 10 suất quà cho 10 học sinh nghèo vượt khó của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Thưa quý thính giả, thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trong cả nước diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thời điểm cuối tháng 9 vừa qua, trong một tuần trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận 3 vụ cháy, rất may không có thiệt hại về người. Trước bối cảnh đó, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác quản lý và kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức cho mỗi cá nhân, gia đình, hộ kinh doanh và các đơn vị doanh nghiệp trong công tác phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận của phóng viên Hoài Thu tại thành phố Thái Nguyên.
Tại khu nhà ở thương mại TNG Villa, ngoài 175 căn hộ có người sinh sống, còn có nhiều địa điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ, cửa hàng tiện ích, kinh doanh Internet. Với loại hình nhà ở hỗn hợp như vậy, việc phòng chống cháy nổ là vấn đề không hề đơn giản. Bởi vậy, đơn vị quản lý khu nhà đã tích cực triển khai các phần việc cần thiết. Về công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, chị Tống Thị Hồng, trưởng phòng đánh giá bảo hộ an toàn vệ sinh lao động, khu nhà ở thương mại TNG Villa nói.
Thì đối với những cái hộ kinh doanh mà trước khi mà vào làm việc tại chung cư thì chúng tôi cũng có tổ chức những cái buổi đào tạo hướng dẫn cách thoát hiểm thoát nạn, rồi là những cái sơ đồ thoát hiểm trong khu vực và các thiết bị sẽ sử dụng trong quá trình khi mà xảy ra cháy nổ. Các cái hộ kinh doanh khi mà làm việc tại TNG thì cũng phải ký một cái bản cam kết là thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy và tuân thủ theo quy định mà TNG đã ban hành.
Việc đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của địa phương, gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn, trú tại tổ dân phố 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, hiện đang cho thuê trọ, đã nắm được sự cần thiết của việc thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy để áp dụng vào thực tế. Anh Nguyễn Anh Tuấn nói về các giải pháp phòng cháy chữa cháy.
Hiện nay thì đối với những cái quy định liên quan đến phòng cháy đối với những hộ kinh doanh như gia đình nhà tôi thì nhà tôi đã thứ nhất là liên quan đến lối thoát nạn. Thì nhà tôi đã làm riêng lối thoát nạn để khi có cháy xảy ra thì mọi người cũng được thoát nạn một cách dễ dàng hơn. Cái hai liên quan đến hệ thống điện thì toàn bộ bây giờ là những cái công tơ điện là chúng là nhà tôi đều đấu riêng và mỗi phòng là đều có những cái át riêng để khi mà không có ai ở trong phòng thì nhà tôi cũng tuyên truyền luôn là toàn bộ là khi không ở trong phòng là sẽ tắt át. Ngoài ra thì nhà tôi cũng có những cái quy định riêng liên quan đến phòng cháy chữa cháy như là sau 10 rưỡi đêm là toàn bộ là những xe đạp điện là sẽ không cắm sạc điện nữa.
Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết công tác tuyên truyền đến người dân.
Phường đã thành lập cái đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra. Thì qua kiểm tra thì chúng tôi thấy một số các cơ sở cũng đã được trang thiết bị và cũng đã được tập huấn về phòng cháy chữa cháy, nhưng mà các cái phương tiện để chữa cháy thì nó cũng còn thô sơ cũ rồi. Sau khi kiểm tra phát hiện, chúng tôi yêu cầu các cơ sở phải khắc phục ngay những cái tồn tại hạn chế như là trang bị thêm các cái bình phòng cháy chữa cháy và tập huấn thêm các cái kiến thức phòng cháy chữa cháy cho các cái hộ đến trọ và các cái người đến làm việc và kinh doanh tại các cái cơ sở dịch vụ ăn uống hoặc là dịch vụ kinh doanh trên địa bàn phường. Và sau cái đợt kiểm tra này thì chúng tôi cũng sẽ thành lập đi kiểm tra lại cái việc khắc phục của các cơ sở. Nếu mà các cơ sở có cái việc vi phạm thì chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý theo quy định.
Nhằm siết chặt hơn nữa công tác quản lý các nội dung liên quan đến phòng cháy chữa cháy và tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành các quy định liên quan của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp, lực lượng chức năng đã và đang tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và đình chỉ hoạt động của các đơn vị vi phạm. Nhiều tồn tại cũng đã được chỉ rõ và yêu cầu cần khắc phục kịp thời hoặc xử lý theo quy định. Thông qua đó, ý thức và sự hiểu biết của các đơn vị doanh nghiệp cũng được nâng cao, góp phần giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do cháy nổ gây ra. Thưa quý thính giả, nhằm thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 và triển khai quyết định số 1797 của Thủ tướng Chính phủ về việc huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài. Được sự phê duyệt của Chính phủ trên cơ sở đề án tổ chức đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đi Nhật Bản và Úc, năm 2023 của tỉnh ủy Thái Nguyên, theo lời mời của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản và Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản và Australia nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực. Cùng tham gia đoàn có một số đồng chí ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện một số sở ngành liên quan. Sau đây sẽ là tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên về chuyến công tác đầy ý nghĩa này.
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đây là chuyến đi công tác ra nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo cấp cao của tỉnh Thái Nguyên với mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư giữa tỉnh Thái Nguyên với các địa phương của hai nước Nhật Bản và Australia. Chuyến đi là cơ hội cầu nối, nâng cao hiệu quả trong công tác quảng bá, giới thiệu kết nối địa phương, ký kết hợp tác giáo dục, xúc tiến đầu tư của tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh có cơ hội tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển, xuất khẩu hàng hóa, quảng bá hình ảnh với các doanh nghiệp của nước bạn. Đây cũng được xem là việc cụ thể hóa công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị, lên kế hoạch chương trình làm việc đã được các bên chuẩn bị hết sức cụ thể và chi tiết.
Với lịch trình làm việc khá nhiều nhưng được sự sắp xếp hết sức khoa học nên các chương trình làm việc đều hoàn thành nội dung kế hoạch đề ra. Tại những nơi đến thăm và làm việc, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã được chính quyền địa phương, đơn vị, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Australia đón tiếp rất trọng thị, chu đáo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đã thông tin những nét cơ bản về tỉnh Thái Nguyên với những tiềm năng thế mạnh sẵn có, đặc biệt là sự đổi mới trong thu hút đầu tư. Tỉnh Thái Nguyên mong muốn mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản, Australia đến với Thái Nguyên. Thái Nguyên cam kết đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư Nhật Bản, Australia đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh tổng hợp, chia sẻ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành. Thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Australia, đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn hai cơ quan tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện, làm cầu nối gắn kết tỉnh Thái Nguyên với các nhà đầu tư Nhật Bản và Australia. Qua trao đổi, lãnh đạo hai cơ quan Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán cho rằng, việc hỗ trợ các địa phương của Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong việc kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản, Australia là trách nhiệm của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán. Trong thời gian tới, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh kết nối Thái Nguyên với nước bạn. Tuy nhiên, về phía tỉnh Thái Nguyên cũng cần tiếp tục chủ động quảng bá xúc tiến đầu tư, đặc biệt là cần xây dựng đề án hợp tác phát triển với Nhật Bản, cũng như tìm hiểu khai thác thế mạnh của Australia làm cơ sở thúc đẩy mời gọi hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp hai nước này.
Điểm nhấn trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản là đoàn công tác đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Kiều bào Toàn cầu lần thứ 2 kết nối hợp tác địa phương doanh nghiệp Việt Nam Kyushu thực chất, hiệu quả, bền vững, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Fukuoka. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Kyushu, GDP của khu vực Kyushu là khoảng 404 tỷ đô la Mỹ. Khu vực Kyushu đứng đầu Nhật Bản trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, chế tạo máy, y tế, giáo dục, IT và chuyển đổi số. Chính phủ Nhật Bản chọn khu vực Kyushu làm trọng điểm, tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế để lan tỏa sang các khu vực khác. Các địa phương và các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn kết nối với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam để hợp tác về kinh tế và đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của khu vực Kyushu. Chính vì vậy, việc tham gia diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên nói riêng trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư mới. Tại diễn đàn, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã có bài phát biểu quan trọng giới thiệu về tỉnh Thái Nguyên với những tiềm năng thế mạnh và chính sách ưu đãi cởi mở, tin cậy dành cho các nhà đầu tư. Theo đó, những năm gần đây, nhờ cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ, Thái Nguyên đã trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy của đông đảo các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản. Chỉ tính trong 8 tháng của năm 2023, tổng số dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản là 7 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt trên 153 triệu đô la Mỹ. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định, những lĩnh vực hợp tác đầu tư được các doanh nghiệp Nhật Bản đề cập cũng chính là những nội dung tỉnh Thái Nguyên quan tâm mời gọi. Đến với diễn đàn, tỉnh Thái Nguyên mong muốn tìm hiểu, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường, đẩy mạnh hợp tác về thương mại, du lịch, tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác phát triển, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa giữa tỉnh Thái Nguyên với thị trường Fukuoka nói riêng và Nhật Bản nói chung. Tỉnh Thái Nguyên chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư để kịp thời giải quyết, tháo gỡ, củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đã, đang và sẽ thực hiện các dự án tại tỉnh Thái Nguyên.
Cũng tại diễn đàn này, tỉnh Thái Nguyên đã tham gia gian hàng được thiết kế trang trí, thể hiện các hình ảnh đặc trưng tiêu biểu của tỉnh, nêu bật tiềm năng thế mạnh, cơ hội đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên, đồng thời trưng bày các sản phẩm hàng hóa nông sản chủ lực, đặc sản, thế mạnh, sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 4 sao của tỉnh, cùng những tài liệu, ấn phẩm quảng cáo, giới thiệu về tỉnh Thái Nguyên, về xúc tiến đầu tư, văn hóa du lịch, xúc tiến thương mại. Thành công của chuyến công tác cũng đã được ghi nhận bước đầu sẽ có những cơ hội đầu tư mới của các địa phương, doanh nghiệp Australia đối với tỉnh Thái Nguyên trên lĩnh vực nông nghiệp, vấn đề quy hoạch, quản lý giao thông và trật tự đô thị, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, y dược, giáo dục đào tạo. Hiện tại, giáo dục và đào tạo đang là hợp tác chủ đạo giữa tỉnh Thái Nguyên với các đối tác Australia. Trong giai đoạn 2016-2020, nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực, Đại học Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc hợp tác đối với các đối tác Australia thông qua việc thực hiện thành công các chương trình dự án hợp tác quốc tế và cử giảng viên, sinh viên sang học tập, trao đổi học thuật tại Australia. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Australia-Việt Nam, qua làm việc, trao đổi các địa phương, doanh nghiệp Australia và tỉnh Thái Nguyên cũng bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên với các đơn vị địa phương Australia nói riêng sẽ ngày càng bền chặt, thiết thực, hiệu quả.
Trong chuyến công tác này, Đại học Thái Nguyên và Trung tâm Đánh giá Chất lượng Đại học Melbourne cũng đã ký kết ghi nhớ thỏa thuận hợp tác. Trường Đại học Melbourne là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu của Australia. Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Melbourne, Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục mở thêm hướng phát triển về các lĩnh vực như trao đổi giảng viên, liên kết đào tạo năng lực đội ngũ giảng viên cho Đại học Thái Nguyên, hỗ trợ Đại học Thái Nguyên xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá chất lượng cao theo chuẩn quốc tế. Đây cũng là nội dung cụ thể hóa về thực hiện chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực tại Đại học Thái Nguyên. Phó sư tiến sĩ Hoàng Mạnh Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết.
Thông qua cái chương trình của tỉnh Thái Nguyên làm việc với phía Úc thì Đại học Thái Nguyên có cơ hội được tiếp xúc và làm việc với lại các trường đại học và các đối tác trực tiếp. Đây chính là cái cơ hội mà để chúng tôi có những cái hiểu biết sâu sắc hơn, tin tưởng nhau hơn để phát triển trong tương lai, đặc biệt là trong cái dành các cái suất học bổng, dành các cái chương trình hỗ trợ của Úc cho Việt Nam. Sau cái buổi ký kết này thì hiệu lãnh đạo của trường Đại học Melbourne đã thống nhất là họ sẽ sang Đại học Thái Nguyên để cùng phối hợp triển khai các cái nghiên cứu khoa học và các cái ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng các đề án, các chương trình để hai bên cùng thực hiện. Đây là cái rất là thành công. Bên cạnh việc Australia và cái tiểu bang Victoria rất là ủng hộ và ưu tiên các cái suất học bổng cho người học tại Đại học Thái Nguyên được sang học tập tại Australia, thì cái chuyến đi này nó còn có ý nghĩa quan trọng hơn nữa. Đó là việc mà chính quyền của tiểu bang người ta rất là có nguyện vọng để phối hợp với tỉnh Thái Nguyên và thông qua Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện các cái chương trình thực tập nghề nghiệp. Thông qua cái chương trình này thì học sinh có thể được cơ hội sang đấy học tập, nâng cao cái năng lực nghề nghiệp của mình. Nhưng mà thông qua cái chương trình này thì học sinh sang đấy có cái cơ hội được làm việc tại các công ty, các doanh nghiệp và có cái phần thu nhập để phục vụ cho cái học tập, nhưng mà cũng là có phần kinh phí để sau này, sau khi về nước có một cái phần kinh phí.
Trên tinh thần quan điểm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên phải nắm bắt cơ hội và hiện thực hóa để thành công, ngay tại các buổi trao đổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ đối với các sở ngành liên quan chuẩn bị các nội dung để kết nối, cụ thể hóa những vấn đề được các bên quan tâm, trao đổi và thống nhất. Với những đề xuất, nội dung tìm hiểu hợp tác được thống nhất và ký kết tại các cuộc gặp mặt, trao đổi, chương trình thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tại hai nước Nhật Bản và Australia đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới giữa tỉnh Thái Nguyên với các địa phương của hai nước trong thời gian tới. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên cho rằng
trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cái sở ngành của tỉnh để tiếp tục là tham mưu cho tỉnh để tiếp tục giới thiệu quảng bá về xúc tiến đầu tư về du lịch, về thương mại giữa các cái doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên với các cái doanh nghiệp của Nhật Bản, cũng như là kết nối xúc tiến tiêu thụ xuất khẩu các cái sản phẩm chủ lực thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản và thị trường Úc.
Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
Phía bạn thì cũng đã trao đổi và có những cái cam kết sẽ sớm có những trao đổi và làm việc sâu sắc hơn nữa với các cơ quan có liên quan và cũng như với tỉnh Thái Nguyên để tiến hành, trên cơ sở sẽ tiến hành tìm hiểu và hợp tác một số cái lĩnh vực, ví dụ như về giáo dục đào tạo, về lao động, về thương mại và về đầu tư. Và các sở ban ngành với các cái chức năng là tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thì cũng sẽ thường xuyên là cái cầu nối đối với các cái tổ chức, các doanh nghiệp, doanh nhân của phía các cái đối tác của phía bạn để kịp thời cung cấp các cái thông tin khi phía bạn có nhu cầu và tìm hiểu, và từ đó qua đó cũng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để kịp thời thu hút các cái tổ chức, các cái dự án, các nhà đầu tư để đến hợp tác đầu tư phát triển với tỉnh Thái Nguyên.
Có thể thấy, hoạt động của đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên tại Nhật Bản và Australia trong những ngày vừa qua đã đạt được mục đích và yêu cầu đề ra, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Bước đầu đã mở ra hướng đi trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư giữa tỉnh Thái Nguyên với các địa phương của hai nước Nhật Bản và Australia, góp phần thực hiện có hiệu quả giao lưu văn hóa, kết nghĩa, đối ngoại nhân dân. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên đánh giá.
Là thành viên tham gia đoàn công tác của tỉnh, thì tôi cho rằng đây là một cái chuyến đi hết sức là ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả. Bởi lẽ là thứ nhất ấy, thì đây là cái chuyến công tác đầu tiên của lãnh đạo tỉnh kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ. Chuyến đi nhằm cái mục đích ấy, là tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư giữa tỉnh Thái Nguyên với lại các địa phương đơn vị của hai nước Nhật Bản và Úc. Chính vì thế mà cả ta và bạn ấy thì rất mong muốn có được những cái thông tin về nhau. Thứ hai ấy, là với một cái lịch trình làm việc dày đặc nhưng mà được sắp xếp hết sức là khoa học. Chính vì thế mà các cái chương trình làm việc ấy, thì đều hoàn thành các cái nội dung theo kế hoạch đề ra. Như chúng ta đã thăm và làm việc Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán của Việt Nam tại Nhật Bản và Úc, rồi là làm việc với lại Bộ Công Thương thuộc bang Kyushu, rồi là thăm và làm việc với lại chính quyền của thành phố Liverpool, rồi là ký kết chương trình hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên với lại Đại học Melbourne của Úc. Thứ ba ấy, là sau mỗi chương trình làm việc ấy, thì các bên đều có một cái mong muốn là tiếp tục có cái sự kết nối để qua đó tìm hiểu cái cơ hội hợp tác và đầu tư trên các lĩnh vực vào Thái Nguyên cũng như từ Thái Nguyên đến với lại các cái địa phương của hai nước. Về phía tỉnh ý, thì trong các cái cuộc làm việc thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác ấy, thì đều giao nhiệm vụ và chỉ đạo trực tiếp các cái đồng chí lãnh đạo các cái sở ngành liên quan ấy, thì có cái kế hoạch cũng như chương trình để sau đó tổ chức triển khai thực hiện ngay những cái thỏa thuận mà hai bên đã trao đổi và thống nhất tại các cái buổi làm việc. Và thứ tư thì sau cái chuyến công tác này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng có được những cái kinh nghiệm hết sức là quý báu từ phía bạn. Ví dụ như là công tác quản lý giao thông và trật tự đô thị, hay là việc tổ chức các cái sự kiện, các cái buổi làm việc. Phía bạn thì làm việc hết sức là khoa học, rồi là tỉ mỉ và chặt chẽ đến từng nội dung.
Qua việc huy động các nguồn lực bên ngoài, ngoại giao kinh tế góp phần quan trọng vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải thiện tiềm lực, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng của nền kinh tế, đồng thời đóng vai trò tiên phong trong xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Việc tổ chức đoàn công tác đi Nhật Bản và Australia lần này chính là việc thực hiện ngoại giao kinh tế với mục đích xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ, cạnh tranh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo Hoàng Tú Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.